Đan Thần, chương 387. Gặp lại Chu Dật Phàm, góc truyện audio.com. Lúc xuất phát trình cung cho mỗi người bọn hắn một khối ngọc bài ẩn chứa một tia thần niệm, chỉ cần ngọc bài này vỡ vụn chính là phát sinh chuyện lớn, ngay cả sử dụng vân cáp cũng không, đến lúc đó chỉ cần bóp nát ngọc bài cái của hắn cũng sẽ vỡ vụn cùng lúc. Hiện tại hai miếng ngọc bài đồng thời vỡ vụn, nói rõ 2000 nhân mã này đã xảy ra chuyện, hơn nữa tuyệt đối đã đến tuyệt cảnh mới như thế. Tuy sử dụng huyết y nâng mấy ngàn nhân mã phi hành hao phí rất lớn, tốc độ cũng không có biện pháp quá nhanh, nhưng mà so với thoát tục kỳ đỉnh phong bình thường ngự kiếm, toàn lực phi hành còn mau hơn rất nhiều, hơn nữa có chỗ tốt hơn so với thoát tục kỳ đỉnh phong ngự kiếm phi hành là, huyết y lão tổ đã là lục địa thần tiên, có thể bay đến rất cao. Đương nhiên, bay càng cao áp lực hắn thừa nhận càng lớn, còn phải phân ra một phần lực lượng bảo vệ mọi người, ngoại trừ trình công ra, những người khác không có biện pháp thừa nhận cương phong trên không trung. Ngừng, Trình Cung đuổi tới phương hướng có đội ngũ gặp nạn kia, thủ lĩnh chi đội ngũ này nhận được thần niệm của Trình Cung thông chi, đồng thời hô một tiếng ngừng, hơn ngàn người toàn bộ dừng lại. Trong mấy hơi thở, huyết y lão tổ khống chế huyết y bay xuống, sau khi huyết y rơi xuống lại lớn thêm một vòng, 1000 người này quen việc dễ làm chạy lên, sau đó huyết y lão tổ khống chế huyết y bay vút lên không lần nữa. Rất nhanh Tổng đốc Đoan Mộc Nhất Phong đang ở Song Long Thành nhận được vô số báo cáo, 670 vạn đại quân tập kết lại không có phát hiện bất luận kẻ nào. Hơn nữa còn là ở dải đất bình nguyên, chung quanh có mấy sơn cốc núi nhỏ, vài chục vạn đại quân căn bản trong nháy mắt có thể tìm khắp nơi. Đọc truyện online tại truyện Nhi, Đoan Mộc Nhất Phong nhìn xem những tin tình báo này, người ngẩn ra, lên trời, xuống đất sao? Nếu như chỉ là vài người, thậm chí trong 6 chi đội ngũ này hoài nghi có lục địa thần tiên, mang một đội ngũ rời đi còn dễ nói, nhưng còn lại 5 chi đội ngũ chính là mấy ngàn nhân mã, làm sao có thể hư không tiêu thất. Đoan Mộc Nhất Phong có một cảm giác thức ăn tới miệng còn bị đoạt mất, đồng thời trong lòng của hắn cũng sinh ra một loại sợ hãi. Căn cứ hải vệ cùng vài đạo nhân mã hồi báo, có lục địa thần tiên cướp bóc bọn họ, ban đầu Đoan Mộc Nhất Phong nghe được tin tức này cũng giận đến chửi má nó. Đám hỗn đàn các ngươi, sợ chết thì nói là sợ chết đi, có người cướp bóc không sai, nhưng vậy cũng là đám người Trình Cung kia. Lục địa thần tiên là tồn tại bực nào, sao rảnh mà đi làm cướp bóc hàng hóa phàm tục. Nhưng sau đó báo cáo không ngừng truyền tới, Đoan Mộc Nhất Phong cũng nghĩ đến một vấn đề, Trình Cung, không sai. Vũ Thân Vương hình dung huyết y lão tổ trong lời nói là, huyết y lão tổ dùng ngưng anh đan thành tựu lục địa thần tiên, đi theo bên cạnh Trình Cung như nô bộc. Chẳng những lục địa thần tiên này tự mình cướp bóc bây giờ lại nhúng tay mang những người kia chạy đi, cũng chỉ có lục địa thần tiên mới có loại kinh thủ đoạn thiên này. Sự tình đến loại tình trạng này, Đoan Mộc Nhất Phong chỉ có thể báo lên triều đình, hy vọng triều đình nghĩ biện pháp. Cơ hồ Đoan Mộc Nhất Phong có thể khẳng định hoàng đế tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này đối phó Trình gia, cái này vốn chính là mục đích mà hoàng đế phong Trình Cung làm bách chiến hầu, sau đó đưa đến Nam Hoang. Cho đến lúc này, thiên hạ đại loạn, mình khống chế 5 tỉnh. Góc truyện audio.com, Tây Nam, dần dần phát triển thế lực của mình, thời cơ cũng đã đến. Không có thực lực, không có thế lực chính là cháu nội, có thực lực, có thế lực mới có thể làm người bình thường, về phần ai làm đương gia, Đoan Mộc Nhất Phong đã không thèm nghĩ nữa, bởi vì những tồn tại cao cao tại thượng của Nam Cương thần giáo kia cho hắn biết, hắn vĩnh viễn không có cơ hội làm đương gia, chỉ cần không làm cháu nội là được rồi. Hắn cố gắng làm hết thảy, chính là vì có một chút thực quyền, dù là một ngày kia duy trì Vũ Thân Vương thượng vị, mình cũng có cơ hội trở thành nhân vật dưới một người, vạn trên vạn người. Bởi vì hắn biết Nam Cương thần giáo đáng sợ, cũng biết lực lượng chính thức của thế giới này tồn tại, hắn chỉ cầu quyền thế cùng vinh hoa trong cuộc sống, mà hết thảy những thứ này đều cần dụng tâm kinh doanh. Sở dĩ có tên là Song Long Thành, là vì hai bên có hai sơn mạch rất lớn, dãy núi tới gần Nam Cương tên là Nam Long Sơn Mạch, tới gần Tây Chu Hành tỉnh xưng là Tây Long Sơn Mạch. Hai dãy núi này là hai cánh cửa lớn nhất ngăn chặn trước yêu thú xâm lâm, chính giữa xây dựng lên Song Long Thành, đồng thời cũng ngăn cách một địa phương khác ra bên ngoài, Nam Hoang. Giờ phút này ở Tây Long Sơn Mạch của Tây Chu Hành tỉnh, dưới một chân núi hoang vu, bên trong một mảnh rừng nhỏ không đủ vài dặm, 2000 hung thần kỳ binh đang ở bên trong. Nếu như giờ phút này có người khác chứng kiến, nhất định sẽ rất ngạc nhiên, vì cây cối trong rừng cây này rất thưa thớt, nhưng những hung thần kỳ binh này lại vòng quanh trong một phạm vi nhỏ, khoảng cự ly này chỉ cần chạy nước rút là tập trung cùng một chỗ, càng có một ít giờ phút này đã bị thương ngồi xuống điều tức dưỡng thương. Đa số bọn họ chỉ cách xa nhau vài mét nhưng giống như nhìn không thấy nhau, đôi khi còn đánh nhau một hồi. Mà hết thảy cái này, đều là vì một ít bố trí trong rừng cây, đồng thời bên trong còn có tiếng đàn nhè nhẹ. mà phía dưới rừng cây này, 10 vạn thiết kỵ tinh nhuệ lẳng lặng chuẩn bị, trên núi càng có 10 vạn đại quân xếp thành trận thế, những quân đội này hoàn toàn bất đồng cùng quân đội của Đoan Mộc Nhất Phong Tiễu trừ Bạch Khải Nguyên, tuy không có biện pháp so sánh cùng hung thần kỳ binh, nhưng so với chủ lực của Bạo Hùng quân đoàn, Thiên Hồ quân đoàn, Lôi Đình quân đoàn thì không yếu chút nào, hơn nữa trong đó có thần thông quảng đại chủ trì ẩn ẩn cho thấy một cảm giác trận pháp cực lớn, coi như là thoát tục kỳ đỉnh phong nhảy vào trong đó cũng sẽ bị thắt cổ trong nháy mắt. Tây Long Sơn Mạch lớn vô cùng, nếu không cũng không có thể ngăn cách Nam Hoang cùng Tây Chu hành tỉnh, ngọn núi là một tòa nối tiếp một tòa, núi non trùng trùng điệp điệp, có một cảm giác chạy dài không dứt. Lúc thú triều bộc phát chính thức, Song Long Thành khởi động đại trận, thú triều căn bản không có biện pháp xuyên qua Tây Long Sơn Mạch cùng Nam Long Sơn Mạch tiến vào, chỉ có thể chính diện đánh vào Song Long Thành. Giờ phút này trên một ngọn núi cách Tây Long Sơn Mạch không tới 100 mét, đỉnh núi như bị người dùng dao gọt qua, xuất hiện một bình đài trên dưới 100 thước vuông, mà giờ khắc này bên trên bày đặt 2 bàn cơ, 1 bộ trà. Mà lúc này, một bàn tay nâng chung trà lên bình, bắt đầu pha trà. Báo, ngoài 30 dặm, xuất hiện 3.000 thiết kỵ, đầu lĩnh là hung thần Bạch Khải Nguyên. Một đạo quang mang lóe lên rồi biến mất, là một siêu phàm kỳ đỉnh phong ngự kiếm đi tới truyền lệnh. Đều nói. gocchuyenaudio.com, thần quỷ đều sợ ác nhân, người hung thần ác sát có thể bài trừ hết thảy ảo giác, không biết vị hung thần cái thế này của chúng ta có thể làm được hay không, thả bọn họ đến. Người pha trà cũng không ngẩng đầu, thanh âm rất tự tin, có cảm giác hết thảy đều ở trong khống chế, lúc này hắn đã pha xong trà, đặt một ly ở vị trí trước mặt. Đại thiếu không hổ là đại thiếu, tuy ta biết rõ đại thiếu đã tới, lại không có biện pháp biết rõ ở nơi nào. Chúng ta đã lâu không gặp, đã đến đây, thì nếm thử ta pha trà như thế nào? Người pha trà ngẩng đầu nhìn trên không, đúng là Chu Dật Phàm từ đế đô đến Tây Chu hành tỉnh, tuy không phát giác được đối phương, nhưng trong tối tăm có một loại cảm giác. Người nếm thử trà của ta pha như thế nào? Lúc này, không trung đột nhiên truyền đến thanh âm của Trình Cung, vốn là Trình Cung ở trên không trung, đột nhiên sử dụng phá không thứ hạ xuống mấy trăm mét, đồng thời trực tiếp cởi quần kéo tiểu đệ đệ ra ngoài. Nếu người khác ở mấy trăm thước tiểu xuống, thì không biết nước tiểu này sẽ bị thổi tới phương nào, nhưng trong nước tiểu của Trình Cung lại quán chú pháp lực cường đại thẳng như một thanh lợi kiếm dội xuống đỉnh đầu Chu Dật Phàm. Ngươi, nguyên bản khuôn mặt của Chu Dật Phàm vô cùng lạnh nhạt thong dong, khống chế hết thảy, vừa tức lại vừa bất đắc dĩ. Những nước tiểu này dội không đến hắn, nhưng vấn đề là nếu cái này là công kích khác có lẽ hắn sẽ vừa uống trà vừa đưa tay ngăn trở, còn có thể rất có phong độ nói vài câu. Trên thực tế hắn đã nghĩ tới tất cả các loại khả năng, bất luận là Trình Cung đi xuống uống trà, hay là há miệng chửi đồng, hay là trực tiếp động thủ, hắn đều sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng hành động của Trình Cung lại vĩnh viễn không phải hắn có khả năng mà được. Không thấy Chu Dật Phàm có bất kỳ động tác, chung quanh thân thể của hắn có một tầng lực lượng bao vây, người trực tiếp bay đến không trung, kể cả cái ghế hắn ngồi, còn có hết thảy trên mặt bàn này, thậm chí cái ghế chuẩn bị cho Trình Cung cũng đều bay đến không trung. Bùm, nước tiểu của Trình Cung giống như mũi tên nhọn trực tiếp xuyên thủng tảng đá. Ha ha, sướng, con mẹ nó sướng. Trình Cung dùng mình mấy lượt sau đó thu hồi tiểu đệ để. Chu Dật Phàm nhìn chén trà đã bưng lên, chuẩn bị muốn uống, thoáng cái cảm giác khó có thể nuốt xuống, lại nhìn bộ dạng Trình Cung vô cùng sung sướng. Mặc dù nói người bình thường nhìn không tới, nhưng nơi này có 10 vạn đại quân, xa xa còn có 10 vạn thiết kỵ, hơn nữa mấy tên thủ hạ của mình ở cách đó không xa, bọn họ không phải người bình thường, tự nhiên đều nhìn ở trong mắt. Ai, Chu Dật Phàm thở dài một hơi, khoát tay thu hồi toàn bộ các thứ trên không, rất là kỳ quái nhìn Trình Cung. Hắn thật sự rất kinh ngạc, không đến 2 năm thời gian, hết thảy đều đã thay đổi, hôm nay hắn đã không còn là đế đô tứ đại tài tử, bọn họ đều có năng lực ảnh hưởng cả Lam Vân đế quốc, cả Nam Chiêm Bộ Châu. Giờ phút này tương kiến lần nữa, trong lòng Chu Dật Phàm cho rằng đây là một lần gặp mặt rất cao cấp. Giờ phút này hắn đã không hề mang ý nghĩ trước kia, hoàn toàn coi Trình Cung là đồng cấp, là đối thủ thật sự của hắn, trước kia cho dù là Vũ Thân Vương, trong mắt hắn cũng không tính, nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là Trình Cung vừa đến đã chơi chiêu thức ấy. Kháo, ngươi cho rằng ngươi đi tiểu có thể đục lỗ nham thạch. gocchuyenaudio.com, ngươi là Sử Nam sao? Trong nội tâm Chu Dật Phàm bay lên một ý niệm ác thú trong đầu, chính hắn cũng cảm giác được rất kỳ quái. Sao vừa gặp phải Trình đại thiếu này, hết thảy sẽ trở nên bất đồng, nhưng mà không quản hắn lăn qua lăn lại như thế nào, mình vẫn khống chế trước hết thảy như trước. Đại thiếu chơi đủ chưa, hiện tại có thể nói chuyện rồi chứ? Chu Dật Phàm thở dài, tay để sau lưng, nhìn Trình Cung kéo quần, vô cùng tiêu sái nói. Nói, tùy tiện nói đi, ngươi tính toán đền bù tổn thất cho ta như thế nào? Trình Cung tiểu xong, vô cùng thư sướng, vô cùng sảng khoái tinh thần nói. cách chương.